sau khi có được hình dáng xương gốm cơ bản. Tiếp theo là khâu trang trí. Tất nhiên các thợ gốm còn phải trang trí thêm mặt ngoài. Có người khắc trực tiếp trên sản phẩm, người thì in hoa văn bằng khuôn, cũng có người thể hiện bằng cách tô vẽ. Với nhiều phương pháp trang trí này để làm tăng thêm vẻ đẹp cho sản phẩm gốm. Ngoài ra còn có phương thức chạm khắc rỗng trên sản phẩm. Loại này bước đầu tiên sẽ thiết kế hình vẽ trên phôi gốm, sau đó dựa theo đường vẽ phác thảo để điêu khắc. Một loại khác là thiết kế hình vẽ trên khuôn mẫu, rồi in các họa tiết lên trên thỏi đất, sau đó dựa vào nét in để chạm khắc. Phương pháp chạm khắc rỗng không chỉ tạo hiệu quả trang trí bắt mắt, mà còn mang đến lợi ích thông gió, tiện lợi khi sử dụng. Phương pháp dán họa tiết thì trước tiên gắt một nắm đất làm thành đồ án, rồi cho dán lên phôi gốm, có thể tạo thành những hoa văn hiệu ứng phủ điêu tinh xảo. Ngoài ra còn có nhiều cách trang trí khác nhau như khắc vữa, khắc họa, chạm rổ, in hoa và khảm giác, in chuyển v.v. Người xưa có câu, người thợ muốn làm việc cho khéo, trước tiên phải làm công cụ cho sắc bén. Tại khu triển lãm này, bạn có thể nhìn thấy được công cụ dao cắt gọt, tấm ván tạo hình gốm v.v. đều là những công cụ trang trí cần thiết của thợ gốm.